Độc Tôn Tam Giới, chương 1399, phá hủy vạn xà bang, cốc truyện audio.com, cũng là thân tam hỏa để bụng việc này, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không phái Mạnh Hồng Phát là cường giả thiên thánh cảnh đến Hải Thanh quảng trường. Nếu như không phải Mạnh Hồng Phát ra tay, chờ bọn người Giang Trần đuổi tới, chỉ sợ Lăng thị phụ nữ sớm đã bị vạn xà bang mang đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giang Trần nghe Mạnh Hồng Phát thuật xong, trong nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, đồng thời nóng tính cũng dâng lên. Tuy hiện tại không tiện cùng Lăng thị phụ nữ nói chuyện thế nhưng Giang Trần đối với Lăng Huệ Nhi một chút cũng không xa lạ, tuy hai người che giấu một tí, nhưng Giang Trần rất xác định chính là bọn họ. Sau khi nghe được kinh nghiệm của bọn hắn, Giang Trần tự nhiên là giận không kiềm được. Hắn biết rõ tính cách của Lăng Túc cẩn thận như vậy, hơn nữa là vừa tới Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối không có khả năng hỏi vạn xà bang mượn 100 vạn thánh linh thạch. Loại sự tình này, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, là vạn xà bang cố ý xảo trá Lăng thị phụ nữ. Dụng tâm của bọn hắn Giang Trần tuy không biết nhưng hơn phân nửa có quan hệ tới Lăng Huệ Nhi. Gặp Cơ Tam công tử hỏi thăm, Giang Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ta đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vạn xà bang này bên đường vơ vét tài sản, ý đồ sát nhân. Hành vi như vậy, tại Lưu Ly Vương Thành không biết là hình phạt gì. Mã phó bang chủ nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội nói. Tam công tử, hiểu lầm a, thật là hiểu lầm, là thủ hạ của ta nhận lầm người, đây tuyệt đối không phải cố ý. Mạnh Hồng Phát cười lạnh nói, nhận lầm người, trước kia đôi phụ tử này biện bạch mấy lần, nói các ngươi nhận lầm người, các ngươi luôn miệng nói cái gì. Cơ Tam công tử gật đầu, ánh mắt nhìn lại Lăng thị phụ tử. Các ngươi là người trong cuộc, các ngươi tới nói, không cần lo lắng, tại Lưu Ly Vương Thành, Bàn Long Đại Phiệt chủ trì chính nghĩa công đạo, không phải lo lắng bất luận kẻ nào trả đũa. Trên mặt Lăng Túc bị quất trúng, tuy thương thế không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà huyết nhục mơ hồ, Giang Trần thấy liền nhịn không được nhíu mày. Một bên Lăng Huệ Nhi thút tha thút thít, dùng dược vật không ngừng thoa lấy vết thương cho phụ thân, như là một con nai con bị thương, ánh mắt hoảng sợ, né tránh. Hiển nhiên, tiểu nha đầu chưa từng ra khỏi nhà đi xa kia, lúc này thật sự bị dọa không nhẹ. Không còn có bộ dạng không biết trời cao đất rộng như lúc trước. Lăng Túc nhẹ nhàng trấn an con gái, nhưng trong lòng cũng hơi có chút mơ hồ. Ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, mang theo một tia nghi kỵ. Hiển nhiên, hắn rất muốn nói ra chân tướng, nhưng lại sợ sau khi nói ra chân tướng, công đạo không được chủ trì, mình lại đắc tội chết vạn xà bang, vậy hai người mình liền triệt để xong đời. Cường Long đấu không lại địa đầu xà, huống chi cha con hắn còn không phải Cường Long gì. Giang Trần đi tới sát bên người, bỗng nhiên vươn tay, vỗ vỗ bả vai Lăng Túc. Không cần lo lắng có người có thể trả đũa ngươi, đồng thời truyền âm cho Lăng Huệ Nhi. Huệ Nhi sư muội ta là Giang Trần, lớn mật chỉ chứng bọn hắn ta làm chủ cho các ngươi. Lăng Huệ Nhi nghe được truyền âm, hai mắt to không ngừng nháy động, trên lông mi thật dài còn treo chút nước mắt óng ánh, trừng mắt nhìn Giang Trần, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Sư muội đừng kích động, đừng cho người nhìn ra sơ hở. Giang Trần bề bộn nhắc nhở, cũng may tuy thần kinh của Lăng Huệ Nhi thô, lại còn... Cốc truyện audio.com, không có ngốc đến nhà, một tiếng duyên dáng gọi to đã đến yết hầu bị nàng ngăn chặn, nín khóc mỉm cười. Vốn tâm tình của nàng đã rớt xuống thung lũng, đột nhiên nghe được tin tức của Giang Trần sư huynh thật giống như người chết đuối bắt được cái phao đáng tin cậy nhất, dốc sức liều mạng nắm lấy. Hùng hăng lau hốc mắt, Lăng Huệ Nhi lớn tiếng nói. Bọn hắn căn bản không có nhận lầm người. Cha ta nói bọn hắn nhận lầm người, bọn hắn nói đã làm nghề này vài chục năm tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Còn nói chúng ta theo chân bọn họ đàm vương pháp quả thực là chê cười. Cha nói nếu mượn tiền thì lấy ra bằng chứng, bọn hắn cũng cầm không ra. Nói vạn xà bang bọn hắn buôn bán, chưa bao giờ cần bằng chứng gì. Lăng Huệ Nhi biết được đứng ở bên cạnh mình là Giang Trần sư huynh, phảng phất đã tìm được chỗ dựa, đã tìm được bến đỗ, lực lượng đủ rất nhiều. Lăng Túc cũng gật đầu, người của vạn xà bang này căn bản không giảng đạo lý. Bọn họ là hướng về phía chúng ta đến, đòi nợ chẳng qua là cái cớ. Mã phó bang chủ kia còn con nam tử tráng kiện giờ phút này quả thực hận không thể đập đầu vào tường. Bọn hắn có một loại dự cảm trời sập xuống. Trong nội tâm hối hận cuống quýt bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, chẳng qua là khi dễ hai tiểu tán tu mà thôi, vậy mà sẽ chọc đến người Bàn Long Đại Phiệt xuất hiện. Sớm biết các ngươi có bối cảnh Bàn Long Đại Phiệt ai còn dám đến chọc giận các ngươi. Thế nhưng mà hiện tại hối hận hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Lúc trước nam tử tóc đỏ kia nói, vạn nhất sự việc náo lớn, chỉ sợ bọn hắn chơi không nổi. Khi đó bọn hắn còn cảm giác đối phương là huynh hoang, nói chuyện giật gân. Hiện tại ngẫm lại, người ta là lời thật thì khó nghe a. Sau khi Cơ Tam công tử nghe xong, biểu lộ ngưng tụ, chậm rãi gật đầu. Rất tốt, không thể tưởng được giữa ban ngày ban mặt Lưu Ly Vương Thành lại có loại sự tình này phát sinh. Không thể không nói, Vạn Xà Bang các ngươi rất nghiêu, so với Khổng Tước Thánh Sơn Khổng Tước Vệ còn nghiêu hơn. Toàn thân Mã Phó Bang chủ kia run rẩy, nghe Cơ Tam công tử nói, hắn như thế nào không biết Vạn Xà Bang sắp bị diệt tới nơi. Hắn không ngừng dập đầu, như là bầm tỏi. Tam công tử khai ân, Tam công tử khai ân. Vạn Xà Bang chúng ta nguyện ý phí bất cứ giá nào bồi tội bọn hắn, chỉ cầu Tam công tử mở một mặt lưới. Ngữ khí của Cơ Tam công tử dần dần băng lãnh, ta mở một mặt lưới. Trước kia sao các ngươi không mở một mặt lưới cho bọn họ? Thời điểm các ngươi ở trên đường cái công nhiên xảo trá, sao không mở một mặt lưới? Thời điểm các ngươi muốn làm gì thì làm, phá hư quy củ của Lưu Ly Vương Thành, sao không nghĩ qua mở một mặt lưới? Tất cả người của Vạn Xà Bang, nghe được sắc mặt đều đại biến. Cơ Tam công tử cũng không hề nói nhảm, vung tay lên. Bắt toàn bộ, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Chuyện này, dù không có Giang Trần ở chỗ này, Cơ Tam công tử nhất định cũng sẽ xử lý. Nếu như hắn không thấy, có lẽ không có gì. Chỉ cần hắn thấy được loại sự tình này nhất định phải hỏi đến. Bằng không thì quy củ của Lưu Ly Vương Thành ở đâu? Loại con sâu làm dầu nồi canh này, ở lại Lưu Ly Vương Thành, chỉ có thể là tai họa. Cơ Tam công tử ra lệnh một tiếng, tất cả bàn long giáp sĩ đều khởi động. Vạn Xà Bang kia cũng có không ít nhân mã, bất quá lúc này, ai dám phản kháng? Phản kháng là chết không? Gocchuyenaudio.com, phản kháng, chỉ là bắt lại. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị trói gô. Cách chương.